Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 8. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Tại sao Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với nhà nước Trung Quốc theo Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông, phần thứ Hai. Tiếp đến, trong một cương chứng nhân, Anh Phương sẽ thuật lại cuộc trở lại công giáo của gia đình mục sư Alex Jones thuộc Giáo hội Tin lành Pentecost, Hoa Kỳ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Số phận phải chết của con người, Thiên Chúa cứu mạng người công chính, Thánh Vịnh 49, phần 2. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Kiev, Đức Thần Giám mục Claudio Guzzerotti, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, tố giác tình trạng đau thương của dân chúng tại nước này, mặc dù có hiệp định đình chiến ký kết hồi năm ngoái giữa quân đội chính phủ và các lực lượng thân Nga ở miền đông nước này. Đức Tổng giám mục Guzzerotti nhắc lại rằng từ đầu cuộc xung đột hồi tháng 4 năm 2014 đến nay, đã có khoảng 9.500 người chết và 800.000 người cần được cứu trợ tại những vùng giao tranh và phụ cận. Tại các vùng này cũng rất khó đưa đồ cứu trợ đến cho dân chúng. Cách đây vài ngày, lần đầu tiên từ 5 tháng nay, một đoàn xe của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc đã chở đồ cứu trợ cho dân chúng ở miền Luhansk do chính phủ Ukraine kiểm soát. Trong số các đồ đó có những vật liệu xây cất tối cần để giúp hàng ngàn người có thể sửa chữa nhà cửa bị hư hại hoặc bị phá hủy trong các cuộc giao tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói rằng, đáng tiếc là trong những ngày gần đây, tình trạng đồi tệ hơn, các cuộc giao tranh tái diễn và có thêm các nạn nhân. Việc chuyển các đồ cứu trợ đến các khu vực cần được trợ giúp cũng rất khó khăn, vì thường có mìn được chôn vùi rải rác, ngoài ra có những vụ pháo kích, nhiều nhà cửa bị hư hại. Đức Tổng giám mục Guzzerotti cho biết Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến những thành phần yếu thế dễ bị tổn thương nhất trong cuộc chiến, đó là các phụ nữ, trẻ em, người già. Ủy ban do Đức Thánh Cha thiết lập đang phân phối các đồ cứu trợ. Các phụ nữ có chồng tham chiến hoặc vắng mặt khỏi gia đình, và khi họ có con nhỏ thì thường không có việc làm và sự sống còn của họ trở nên khó khăn. Những người già cũng ở trong tình trạng rất khó khăn như vậy, đặc biệt khi nhà cửa của họ bị hư hại, và ngoài ra, thuốc men cũng trở nên hiếm hoi.
Roma, tổ chức bác ái công giáo Caritas thiết lập quỹ cứu trợ cho dân chúng tại Syria. Trong thông cáo công bố hôm qua, 11 tháng 8, Caritas nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nói rằng, đáng tiếc là từ Syria tiếp tục có những tin tức về các thường dân trở thành nạn nhân chiến tranh, đặc biệt tại thành Aleppo. Không thể chấp nhận được sự kiện bao nhiêu người vô phương thế tự vệ, kể cả các trẻ em, phải trả giá cho cuộc xung đột. Cái giá của sự khép kín tâm hồn và thiếu ý chí hòa bình của những kẻ hùng mạnh. Đây là lời kêu gọi không biết lần thứ bao nhiêu của Đức Thánh Cha cho hòa bình tại Syria. Caritas cho biết, ngay từ đầu cuộc xung đột ở Syria, hệ thống bác ái công giáo này đã dấn thân cung cấp lương thực, trợ giúp y tế, giáo dục, nhà ở, tư vấn, bảo vệ và giúp các phương tiện sinh sống cho dân chúng ở Syria và những người tị nạn người Syria tá túc ở các nước lân cận. Nguyên trong năm ngoái, những giúp đỡ của Caritas đã đi tới 1.300.000 người. Hồi tháng 7 vừa qua, qua một sứ điệp video, Đức Thánh Cha đã phát động một chiến dịch yêu cầu các phe lâm chiến gặp gỡ nhau để tìm giải pháp hòa bình, đảm bảo sự nâng đỡ cho hàng triệu người bị thương tổn vì chiến tranh và mang lại hy vọng cho mọi người dân Syria trong và ngoài nước.
Chính vì những lý do trên đây và để đáp ứng nhu cầu của các gia đình bị di tản ở thành phố Aleppo, Caritas Syria đã khởi động một ngân quỹ cấp thiết và Caritas Italia đã dành số tiền 1 triệu euro rút từ số tiền do các tín hữu công giáo đóng góp qua diện gọi là 8 phần ngàn để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ của Caritas Syria. Và cho đến nay, Caritas Italia đã trợ giúp 2 triệu 800 ngàn euro cho các công tác cứu trợ ở Syria và Trung Đông. Trong số này có 1 triệu 200 ngàn euro dành cho Syria trong năm 2015. Trong năm nay, Caritas Italia đã dành nửa triệu euro cho các hoạt động cứu trợ như cung cấp lương thực, thuốc men và nơi trú ngụ cho những người di tản và tị nạn.
Genova, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, tố giác nạn kỳ thị các tín hữu Kitô nhân danh sự bao dung. Đức Hồng Y Bagnasco bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ hôm 10 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Genova, miền Bắc Italia, nhân lễ kính thánh Lorenzo, phó tế tử đạo, bổn mạng của thành phố này. Thánh nhân bị giết hại ngày 10 tháng 8 năm 258 do lệnh của hoàng đế Valeriano, là người tìm cách củng cố đế quốc La Mã dựa trên sự tôn thờ thần tượng ngoại giáo. Các tín hữu Kitô bây giờ rất khác những người dân Roma và bị nhà cầm quyền coi là một đe dọa cho ý thức hệ của đế quốc, nên tìm cách loại trừ Kitô giáo. Từ tiền đề trên đây và áp dụng vào các cuộc bắt hại và kỳ thị hiện nay chống các Kitô hữu, Đức Hồng Y Bagnasco nói, trong khi các loại bắt hại cổ điển tiếp tục, chúng ta thấy ngày nay có những hình thức bắt hại tinh vi nhưng không kém phần tàn ác. Nó được luật pháp hợp thức hóa, nhưng không kém phần bất công. Đại lục Âu Châu cổ kính của chúng ta ngày nay là chuyên gia về thứ bất hại tinh vi ấy. Âu Châu bệnh hoạn vì chính những ý thức hệ thất bại của mình. Đại lục của nhân quyền này ngày càng kỳ thị Kitô giáo, nhưng không có quyền lực nào của trần thế này có thể chiếm hữu mãi mãi tâm hồn con người qua những tuyên truyền dối trá với những lời hứa hẹn ngụy tạo và những nền dân chủ bề ngoài. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia cũng nhận xét rằng, ngày nay nhân dân sự bình đẳng, bao dung, nhân quyền, người ta chủ trương gạt Kitô giáo ra ngoài lề và muốn kiến tạo một trật tự thế giới không có Thiên Chúa. Trong đó, một đàn sự khác biệt được ca ngợi, nhưng đàn khác sự khác biệt như thế bị đè bẹp.
Đức Hồng Y Bagnasco cho biết có một ý chí cường quyền muốn đồng nhất hóa và điều kiện hóa những nhân sinh quan sâu xa và cả những thái độ của con người. Nhất loạt cổ võ mọi người phải có cùng văn hóa và lối sống luân lý như nhau. Đó không phải là một con đường tôn trọng Âu Châu hòa hợp và liên đới. Chủ trương xây dựng lại đại lục Âu Châu như thế bị dân chúng coi là nặng nề và kiêu căng, trong đó người ta coi Kitô giáo là gây chia rẽ, vì không quỳ gối tôn thờ những hoàng đế xỉ lượt nhau của Liên hiệp Âu Châu này. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia xác quyết, lịch sử làm chứng rằng khi những kẻ cường quyền chỉ lo cho sự sống còn của họ vì những tham vọng cá nhân, thì họ từ bỏ công ích và giờ suy tàn bắt đầu. Vì thế, cuộc khủng hoảng của thế giới ngày nay trước tiên là cuộc khủng hoảng tinh thần. Và đại lục Âu Châu chúng ta ngày nay đứng trước những thách đố hiện tại, bập bẹ vì lạc hướng và nhát sợ, vì không biết mình là ai, bởi lẽ họ đã cắt đứt với căn cội văn hóa và tôn giáo của mình, đến độ xấu hổ về chính các truyền thống, các biểu tượng và nghi lễ của mình.
Singapore, Giáo hội Công giáo ở Singapore kêu gọi đừng quên người nghèo, mặc dù đã đạt được thành công về nhiều phương diện khác nhau. Trong sứ điệp mới công bố nhân dịp kỷ niệm lần thứ 51 nền độc lập quốc gia, Đức cha Ngô Thành Tài, Tổng giám mục giáo phận Singapore khẳng định rằng, mặc dù đất nước đã đạt được những tiến bộ lớn về kinh tế, chính trị, kỹ thuật và xã hội, nhưng quốc gia chưa thể nói là mình thành công bao lâu, chưa có lòng cảm thương và thương xót trọn vẹn. Singapore được độc lập khỏi Malaysia ngày 9 tháng 8 năm 1965. Đức Tổng giám mục Ngô Thành Tài viết, cùng với các vị lãnh đạo đất nước, chúng ta đã dấn thân xây dựng một xã hội tiến bộ với một chính quyền minh bạch và những cơ cấu hạ tầng thích hợp. Vì thế, Singapore đã tăng trưởng về mặt kinh tế, kỹ thuật và chính trị. Tại đây có sự bình đẳng, công lý và hòa hợp. Chúng ta có thể hãnh diện vì những thành tựu của mình. sau khi cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho đất nước những nhà lãnh đạo có trách nhiệm và những giá trị luân lý, Đức Tổng giám mục giáo phận Singapore nhấn mạnh rằng, trong sự thành công, chúng ta không bao giờ được quên những người nghèo nhất và bị thiệt thòi tại đất nước chúng ta và trên thế giới, đặc biệt là tại Á Châu. Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được thách thức trong tư cách là quốc gia hãy ra khỏi chính mình và tập trung về nhu cầu của tha nhân. Đức Tổng giám mục Ngô Thành Tài đặc biệt nói đến những người già và khuyết tật, các gia đình gặp khó khăn, cần giúp đỡ họ và không phán đoán hoặc có thành kiến nào đối với họ. Sau cùng, Ngài nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ loan báo tin mừng và khẳng định rằng, cả lòng thương xót cũng không đủ. Đức bác ái mà không có chân lý thì không thể cứu trọn con người. Chân lý của tin mừng Chúa Giêsu Kitô phải được loan báo không chấp nhận thái độ thỏa hiệp nào. Giáo phận Singapore hiện có gần 160.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 5 triệu rưỡi dân cư.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết Tại sao Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với nhà nước Trung Quốc? Theo Đức Hồng Y Doan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông, phần thứ hai.
Vị thính giả, trong một thư dài được hãng tin Asia News truyền đi hôm 4 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Doan Thăng Hán, Giám mục Hồng Kông, giải thích lý do tại sao Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với nhà nước Trung Quốc. Tiếp đến, Ngài nhấn mạnh rằng mục đích cuộc đối thoại là nhắm đến tự do tôn giáo và sự hiệp thông của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc với Giáo hội Hoàn Vũ. Bài viết của Đức Hồng Y Doan Thăng Hán dường như là một sự chuẩn bị dư luận đón nhận hiệp định giữa Tòa Thánh và Chính phủ Bắc Kinh. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần kế tiếp trong bài viết của Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông. Ngài nói đến những nguyên tắc hướng dẫn việc đối thoại và vấn đề bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Ngài viết,
mục đích cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh là để loại bỏ tất cả những hiểu lầm và để nhân dân Trung Quốc biết một cách khách quan, ý nghĩa và giá trị tích cực của Giáo hội Công giáo, hầu loại trừ những hạn chế áp đặt cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Nói khác đi, mục đích cuộc đối thoại ấy là để đạt được và bảo đảm cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc tự do tôn giáo và các quyền căn bản đã được ghi trong Hiến pháp. Tòa Thánh hy vọng rằng qua cuộc đối thoại, Giáo hội Công giáo chứng tỏ rõ ràng quyết tâm tôn trọng những luật lệ, quyền bính quốc gia và các luật lệ hành chánh. Tự do tôn giáo mà Giáo hội mong muốn không những là một quyền tự nhiên của mỗi người, nhưng còn giúp đỡ nhiều hơn cho tất cả những người tìm kiếm chân thiện mỹ và điều công chính, cải tiến các quan hệ giữa con người với nhau, cũng như sự hòa hợp và trật tự xã hội. Tin mừng mà Giáo hội Công giáo phổ biến tại Trung Quốc không phải chỉ là tin mừng cho cá nhân, nhưng còn cho toàn thể xã hội nữa. Một số người không đánh giá cao nội dung và các mục tiêu của cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh vì, họ nói, Tòa Thánh không công khai phê bình chính sách của Trung Quốc về các quyền con người, Tòa Thánh không nhắm làm thay đổi khía cạnh nào trong chế độ chính trị của Trung Quốc, Tòa Thánh dường như từ bỏ không thăng tiến một số giá trị căn bản. Những loại phê bình như thế là không đúng và cũng chẳng khách quan. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong thư gửi tất cả các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc hồi năm 2007 đã nói rõ ràng giáo hội phải quan tâm đến công bằng xã hội và không từ khước những nỗ lực phải có để thăng tiến công bằng ấy. Tuy nhiên, chắc chắn giáo hội không thể xen mình vào những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của chính phủ. Sứ mạng của Giáo hội Công giáo không phải là thay đổi các tổ chức chính phủ hoặc là hành chánh của một quốc gia. Giáo hội không thể và không được đi vào cuộc đấu tranh chính trị, nhưng qua sự phân tích hợp lý, giáo hội phải cứu xét và thức tỉnh các sức mạnh tinh thần nơi mỗi người để đạt tới mục đích ấy. Giáo hội không từ bỏ các nguyên tắc của mình, nhưng tìm cách giải quyết các vấn đề qua một cuộc đối thoại xây dựng và có uy tín, chứ không phải bằng đường lối liên tục đụng độ. Chúa Giêsu đã không dùng gươm giáo nhưng hy sinh bản thân và đã đạt được ân cứu độ cho nhân loại và tự do đích thực. Vì thế, giáo hội Công giáo phải đối thoại với Bắc Kinh trong niềm tôn trọng và bác ái. Mục đích cuộc đối thoại dĩ nhiên không phải để hy sinh các nguyên tắc của giáo hội. Nếu không phải để cứu vãn chân lý và các nguyên tắc, thì tại sao giáo hội lại muốn đối thoại với Bắc Kinh?
Sự hiệp thông của giáo hội tại Trung Quốc với giáo hội Hoàn Vũ. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến độ đã ban con duy nhất của Ngài, để ai tin vào Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Theo Tin Mừng Thánh Gioan, kế hoạch cứu độ của Chúa liên hệ tới tất cả mọi người. Vì thế chỉ có một dân Chúa với bản chất vương giả, không phải là phàm nhân nhưng là thần linh, dân Chúa do tất cả các dân tộc họp lại. Để thực thi kế hoạch này của Chúa Cha trên trời, Chúa Giêsu đã bắt đầu trước tiên bằng cách gọi 12 tông đồ, huấn luyện các vị trong một cộng đoàn, nghĩa là trong một hình thức tổ chức cộng đoàn bền vững. Trong số các tông đồ Chúa chọn, có Phêrô làm đầu cộng đoàn, rồi Chúa sai họ tới các con cái Israel và sau cùng đến tận bờ cõi trái đất. Chúa đã muốn chia sẻ với họ quyền bính của Người. Các con hãy đi và giảng dạy mọi dân nước, thánh hóa và cai quản họ, nhờ sự phù trợ của Chúa Thánh Linh, tập hợp họ trong giáo hội Hoàn Vũ. Giáo hội có nền tảng là Chúa Kitô và các tông đồ, và được xây dựng trên đá tảng Phêrô với đá gốc là Chúa Kitô. Nói tóm tắt, Đức Giáo Hoàng, trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, là nguyên lý đời đời và hữu hình, và là nền tảng sự hiệp nhất của tất cả các giám mục cũng như của dân Chúa. Chỉ khi nào hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng thì ta mới có thể hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ và là chi thể của giáo hội Công giáo. Sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng thể hiện hình thức hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ và là dấu chỉ sự hiệp thông ấy.
Các nguyên tắc vừa nói phải được áp dụng cho giáo hội tại Trung Quốc để giáo hội này là thành phần của giáo hội Hoàn Vũ. Triều kích tinh thần cũng như hình thái hữu hình đòi phải có sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng để thực thi hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã viết trong thư gửi tất cả các tín hữu Công giáo Trung Quốc như sau. Như anh chị em đã biết, sự hiệp nhất sâu đậm liên kết các giáo hội địa phương, tức là giáo phận, ở Trung Quốc với nhau và liên kết các giáo hội này với các giáo hội địa phương rải rác trên thế giới, được ăn rễ trong cùng một đức tin và trong phép rửa chung, nhất là trong bí tích thánh thể và chức giám mục. Trong đó, Đức Giáo Hoàng, với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, là nguyên lý hữu hình và đời đời và là nền tảng. Sự kế truyền các tông đồ tiếp tục qua các thế kỷ và cũng là nền tảng căn tính của giáo hội mọi thời đại, với giáo hội được Chúa Kitô xây dựng trên Phêrô và các tông đồ. Giáo lý Công giáo dạy rằng, giám mục là nguyên lý và là nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương, được ủy thác cho vị giám mục coi sóc. Nhưng trong mỗi giáo hội địa phương, để là giáo hội trọn vẹn, thì phải có sự hiện diện của quyền bính tối cao của giáo hội, nghĩa là giám mục đoàn cùng với đầu là Đức Giáo Hoàng, và không bao giờ thiếu thủ lãnh. Vì thế, sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô thuộc về yếu tính của mỗi giáo hội địa phương từ bên trong. Ngoài ra, sự hiệp thông của tất cả các giáo hội địa phương trong giáo hội duy nhất, và vì thế, sự hiệp thông theo phẩm trật của tất cả các giám mục là những người kế vị các tông đồ với người kế vị Thánh Phêrô, chính là bảo đảm sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu Công giáo. Do đó, điều không thể thiếu được đối với sự hiệp nhất của giáo hội ở mỗi quốc gia là mỗi giám mục hiệp thông với các giám mục khác, và tất cả ở trong sự hiệp nhất hữu hình và cụ thể với Đức Giáo Hoàng.
Giáo hội tại Trung Quốc và sự biểu lộ và hình thức thực thi tình hiệp thông Hoàn Vũ. Việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm các giám mục là biểu hiện tình hiệp thông giữa giáo hội địa phương và giáo hội Hoàn Vũ. Công đồng chung Vatican thứ hai trong hiến chế về hội thánh nói về vấn đề bổ nhiệm giám mục địa phương như sau. Sứ mạng của giám mục địa phương theo giáo luật được trao ban theo những tập quán hợp pháp, không bị quyền bính tối cao và phổ quát của giáo hội thu hồi. hoặc qua những luật lệ do chính quyền bến ấy ban hành, hoặc những luật được nhìn nhận, hoặc trực tiếp do chính người kế vị Thánh Phêrô. Nếu các giám mục từ chối hoặc phủ nhận sự hiệp thông tông tòa, thì không thể được nhận vào chức vụ. Nói khác đi, giáo hội địa phương không có quyền chọn và bổ nhiệm giám mục của mình, nhưng chỉ có sự cho phép và bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng mới làm cho ứng viên trở thành chủ chăn của giáo hội địa phương. Từ đó, người ta thấy rõ, hội đồng giám mục của một nơi, khi tách rời khỏi Đức Giáo Hoàng, thì không có quyền bến thiết lập và bổ nhiệm một giám mục địa phương. Hội đồng đó, với phép của Đức Giáo Hoàng, chỉ có thể thi hành huấn quyền và quyền bến mục vụ trong niềm hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Phương chi một chính phủ đời càng không có quyền bổ nhiệm một giám mục địa phương vì sứ vụ tông đồ của các giám mục được Chúa Kitô thiết lập và nhắm đến một mục tiêu tinh thần và siêu nhiên. Thánh công đồng này tuyên bố rằng quyền bổ nhiệm và thiết lập các giám mục là quyền riêng, đặc thù và hoàn toàn thuộc về nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội. Vì thế, để bảo vệ một cách đúng phép tự do của giáo hội và để thăng tiến thiện ích của các tín hữu một cách thích hợp và mau lẹ hơn, Thánh Công đồng này mong muốn rằng, từ nay trở đi không được ban cho các chính quyền dân sự quyền hoặc đặc ân tuyển chọn, bổ nhiệm, giới thiệu hoặc chỉ định vào chức vụ giám mục.
Các nguyên tắc trình bày trên đây được Tòa Thánh sử dụng để bàn về các vấn đề của giáo hội tại Trung Quốc. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, trong thư gửi các tín hữu công giáo Trung Quốc, đã bày tỏ minh thị rằng, một vài cơ quan do nhà nước lập ra và xa lạ với cơ cấu của giáo hội, coi mình là ở trên chính các giám mục và hướng dẫn đời sống cộng đoàn giáo hội. Chúng không phù hợp với đạo lý công giáo. Theo đạo lý của Hội Thánh, giáo hội là tông truyền, như Công đồng Chung Vatican II cũng đã khẳng định. Giáo hội là tông truyền do nguồn gốc của mình, được xây dựng trên nền tảng các tông đồ. Theo giáo huấn của chính các tông đồ, do cơ cấu của giáo hội, trong tư cách được các tông đồ và các đấng kế vị là các giám mục, giáo huấn, thánh hóa và cai quản, cho đến khi Chúa Kitô trở lại trong niềm hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Cả việc thực thi nguyên tắc độc lập, tự trị, tự quản và quản lý giáo hội một cách dân chủ cũng là điều không thể dung hợp với đạo lý công giáo. Vì thế, giáo hội tại Trung Quốc, trong khi thực thi tình hiệp thông với giáo hội hoàn vũ và sự đồng dạng với các giáo hội khác, phải vâng phục quyền bính tối cao của Đức Giáo Hoàng trong giáo huấn cũng như trong việc quản trị. Xét vì tại Trung Quốc, có những người nghi ngờ sự kiện, việc chọn và bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc thuộc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng. Đó là một vấn đề chủ yếu trong tương quan giữa hai bên. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, việc bổ nhiệm các giám mục là bảo đảm sự hiệp nhất và hiệp thông của giáo hội. Quyền bính tối cao của Đức Giáo Hoàng được thực thi trong việc bổ nhiệm giám mục, nhưng quyền bính ấy không chủ ý xen mình vào những việc chính trị nội bộ của quốc gia, cho dù Tòa Thánh biết mối quan tâm của chính phủ Trung Quốc về sự kiện, việc bổ nhiệm này có thể có ảnh hưởng nào đó trên xã hội. Vì thế, để thực hiện sự chọn lựa cần thiết và bổ nhiệm các ứng viên giám mục cho giáo hội tại Trung Quốc, Tòa Thánh tiếp tục cổ võ đối thoại và không vi phạm các nguyên tắc của đức tin công giáo và sự hiệp thông của giáo hội. Tòa Thánh tìm cách đạt tới một sự thỏa hiệp chung với chính quyền Trung Quốc, xét vì điều này không mâu thuẫn với các nguyên tắc căn bản của giáo hội.
Để tiếp tục chương trình, anh Phương xin thuật lại cuộc trở lại công giáo của gia đình mục sư Alex Jones thuộc Giáo hội Tin lành Pentecost, Hoa Kỳ.
Đêm vọng lễ phục sinh 14 tháng 4 năm 2001, trong số hàng trăm dự tòng được đón nhận vào giáo hội công giáo tại Tổng giáo phận Detroit, Hoa Kỳ, đặc biệt có gia đình ông Alex Jones, người Mỹ gốc Phi Châu, cựu mục sư chánh sở giáo xứ Maranatha thuộc giáo hội tin lành Pentecost ở Detroit, cùng với nhiều cựu giáo dân tin lành thuộc giáo xứ này. cựu mục sư Alex Jones đã đi tới quyết định trở lại Công giáo sau nhiều năm trời nghiên cứu về các giáo phụ, và ông đạt tới xác tín rằng giáo hội Công giáo thật là giáo hội do Chúa Giêsu Kitô thiết lập. Nhưng để đi tới quyết định đó, mục sư Jones đã phải vượt thắng sự chống đối ban đầu của chính những người thân trong gia đình. Thật vậy, thoạt đầu khi nghe chồng chia sẻ những ý nghĩ theo đó giáo hội Công giáo có thể là giáo hội chân thực của Chúa Kitô, bà Donna Jones nghĩ rằng chồng mình bị loạn thần kinh. Cả con trai của mục sư là anh Joseph Jones cũng không đồng ý với quyết định của thân phụ. Anh kể lại, hồi đó, tôi luôn tranh biện với cha tôi, chúng tôi không đồng ý với quyết định của ba muốn trở lại Công giáo, nhưng chúng tôi đồng ý ít là nghe hết các lý lẽ của ba. Và thế là tôi cũng đồng ý nghiên cứu, và hồi đó tôi phụ trách việc mục vụ giới trẻ. Tôi bắt đầu nghiên cứu về các giáo phụ, và sau cùng tôi cũng đã tìm thấy kết luận như ba tôi đã tìm thấy. Thế là cả nhà mục sư Alex Jones đã đồng ý và quyết định xin gia nhập giáo hội Công giáo. Nữ tu Cheryl Leach, dòng Đa Minh, thuộc giáo xứ Đức Mẹ Cửa Trời ở Detroit cho biết, sứ đạo này đã giữ một vai trò quan trọng trong việc đón tiếp gia đình mục sư Jones và một số người khác vào giáo hội Công giáo. Một giáo dân trong xứ tình cờ nghe mục sư Alex Jones nói chuyện trên đài phát thanh về cuộc tìm kiếm của ông, nên đã viết thư mời mục sư đến giáo xứ Đức Mẹ Cửa Trời. Nhưng khi mục sư Alex gọi điện thoại tới và cho biết không phải chỉ có mục sư mà thôi, nhưng cả một nhóm lớn tín hữu tin lành trong sứ đạo của mục sư cũng muốn trở lại Công giáo. Người thư ký trực trong sứ đạo Công giáo nói rằng mục sư phải liên lạc với tòa giám mục. Và thế là mục sư Alex Jones và những người khác được giới thiệu đến gặp Đức cha Moshe Adekson, giáo mục phụ tá tổng giáo phận Detroit, và Đức cha đề nghị họ tiếp xúc với giáo xứ thánh Susanna để học hỏi giáo lý khai tâm cho người lớn. Và sau nhiều tháng học đạo, gia đình mục sư Alex Jones và cả nhóm đã được đón nhận vào giáo hội Công giáo trong đêm vọng phục sinh ngày 14 tháng 4 năm 2001. Trong bài giảng tại buổi lễ đón nhận gia đình mục sư Jones vào giáo hội Công giáo, linh mục Dennis Dugan, cha sở giáo xứ thánh Susanna nói, thật là một dấu chỉ tốt đẹp về sự hiệp nhất chúng ta đang chứng tỏ cho thế giới. Về phần cựu mục sư Jones, ông kể lại, trong buổi lễ, liền trước khi tôi được chịu phép thêm sức, khi cha Dennis bước xuống để ban bí tích này, tôi thấy một cảm thức mạnh mẽ rằng từ nay tôi được trở về nhà giáo hội của tôi. Cuộc hành trình tìm kiếm trở về nhà đã kết thúc. Giờ đây là một cảm tưởng an bình thư thái, như người đi xa được trở về nhà mình. Cha sở Dugan cho biết, mục sư Alex Jones bắt đầu phục vụ giáo hội mới của ông trong tư cách là một nhân viên mục vụ, và cha có ý định khuyên ông Jones xin gia nhập chương trình huấn luyện để trở thành phó tế vĩnh viễn. Cha nói, ông Jones là một nhà giảng thuyết có tài, và tôi nghĩ chức phó tế sẽ là một vai trò tốt ông có thể đảm trách. Về phần cha John Zent, tránh văn phòng tòa tổng giáo mục Detroit, cho biết, ông Alex Jones là một tín hữu Kitô nhiệt thành, tận tụy đối với Chúa Giêsu, hăng say học hỏi, rất tinh tế và thông minh. Ông sẽ trở thành một nhà lãnh đạo rất tốt trong cộng đoàn Công giáo gốc Phi Châu tại đây và cho toàn giáo hội. Chúng tôi rất hân hạnh được đón nhận ông, gia đình và cộng đoàn giáo xứ của ông. Một người con trai khác của mục sư Alex Jones là anh Mark Jones, cho biết sau khi tìm thấy sự thật, bây giờ anh muốn chia sẻ những gì đã học hỏi được. Anh nói, với bao nhiêu hệ phái Kitô ở đây, sự thật là điều mà hầu hết các tín hữu Kitô không nhận thấy. Và giờ đây, tôi đã tìm thấy sự thật, sứ mạng của tôi là ra đi, thông truyền sự thật cho nhiều Kitô hữu khác và cho những người ngoài Kitô hữu nữa, bao nhiêu có thể. Vợ anh Mark là bà Kalita Jones cho biết, tiến trình dẫn tới lễ nghi gia nhập giáo hội Công giáo đêm vọng phục sinh thật là dài, nhưng chờ đợi như vậy cũng thật bỏ công. Lễ nghi này là điều chúng tôi đã được chuẩn bị, chờ đợi và hy vọng. Nay thật là phấn khởi khi được trở nên thành viên của giáo hội Công giáo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Số phận phải chết của con người, Thiên Chúa cứu mạng người công chính. Thánh Vịnh 49 phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong 13 câu đầu của Thánh Vịnh 49, tác giả giúp chúng ta suy tư về sự an ninh giả tạo của những người giàu có, coi tiền bạc của cải là đích điểm cuộc sống và là những thứ có thể bảo đảm an ninh cho họ. Đây là thói thường của con người thuộc mọi thời đại. Người ta tranh đua nhau làm giàu, bòn mót, thu tích, vơ vét của cải và làm tất cả những gì có thể để có cuộc sống giàu sang và quyền thế, kể cả việc sống trên xương máu của người khác, dùng các thủ đoạn bất chính, gian ác, tham lam, hối lộ, chèn ép, khai thác bóc lột tha nhân không thương xót. Nhưng tác giả Thánh Vịnh đặt để họ trước một thực tại mà không ai có thể trốn thoát được, đó là cái chết. Dù có nhiều của cải và quyền thế, thở ra khói hét ra lửa đến đâu đi nữa, thì một ngày kia họ cũng sẽ phải chết, phải nhắm mắt xuôi tay, để lại mọi sự cho người khác và ra đi với hai bàn tay trắng. Có được nằm trong quan tài bằng vàng như danh ca Michael Jackson đi nữa, thân xác họ cũng sẽ mau chóng rữa nát và bị phân hủy. Họ gọi nhiều vùng đất với tên của mình, đây là thói quen của các hoàng đế, vua chúa và các người quyền thế thuộc mọi thời đại, lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ. Chẳng hạn đó là trường hợp của Alexander Đại Đế, con vua Philippe Macedonia. Trong vòng 10 năm trời từ 333 tới 323 trước công nguyên, ông cầm quân đánh đông dẹp bắc và thành lập một đế quốc rộng mênh mông trải dài từ Ai Cập cho tới biên giới Ấn Độ ngày nay. Đi tới đâu ông cũng phổ biến ngôn ngữ và nền văn hóa Hy Lạp tới đó, cũng như thành lập nhiều thành phố mang tên ông, trong đó có Alexandria bên Ai Cập, là nơi hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên có tới 300.000 người Do Thái sinh sống. Đây cũng đã là nơi Thánh Kinh Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp, đó là văn bản Thánh Kinh 70. Trên bình diện tâm lý, việc các vua chúa và người quyền thế lấy tên của họ đặt cho các thành phố và vùng miền, một đàng diễn tả nhu cầu và yêu sách được hậu thế ghi nhớ, đàng khác nó cũng diễn tả nỗi sợ hãi bị quên lãng trong tương lai. Cần phải duy trì tên tuổi cho các thế hệ tương lai, ý thức lịch sử cũng bắt nguồn từ đó. Và nó được thể hiện ra qua việc ghi chép các sự kiện, khắc ghi các bảng hay bút tháp kể lại cuộc đời, công danh sự nghiệp và xây cất các dinh thự tượng đài kỷ niệm vân vân. Cái chết là một thực tại đau đớn khiến cho con người thuộc mọi thời đại tìm cách đối phó với nó bằng nhiều phương thức khác nhau. Từ bao ngàn năm trước công nguyên, người Ai Cập đã tìm ra kỹ thuật ướp xác để nó không hư nát. Chúng ta có thể trông thấy một số các xác ướp của các pharao hay người quyền thế Ai Cập trưng bày trong các viện bảo tàng Âu Châu ngày nay. Câu 13 của Thánh Vịnh 49 được lập lại vào cuối đoạn 2 như để kết thúc toàn Thánh Vịnh, nêu bật cái khờ dại của người giàu có quyền thế một cách đau đớn và thê thảm. Vì họ khước từ chấp nhận rằng sự hủy diệt là tận số của họ, cũng không khác gì ngày tàn của những người nghèo khổ và thú vật không có lý trí. Đó cũng là điều ông Cô-hê-lẹt ghi nhận. Về phần con cái loài người, tôi tự nhủ, Thiên Chúa muốn thử thách họ và cho họ thấy chính họ chỉ là thú vật mà thôi. Quả thế, con người và thú vật đều cùng chung một số phận, bên này chết, bên kia cũng chết, đôi bên đều có sinh khí như nhau. Con người chẳng có gì hơn thú vật, bởi vì mọi sự chỉ là phù vân, mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất. Đoạn 2 của Thánh Vịnh 49, các câu từ 14 tới 21, nhắc lại giáo huấn cay đắng của đoạn 1 liên quan tới cái chết chờ đợi con người, nhất là đối với các kẻ giàu có quyền thế tin tưởng nơi chính mình và của cải của mình. Nhưng có một ghi nhận liên quan tới số phận của tác giả Thánh Vịnh. Thiên Chúa sẽ cứu chuộc ông khỏi số phận của con người phải chết. Đây cũng là số phận của tất cả những ai tiếp nhận giáo huấn và lời khích lệ của ông và không để cho mình bị lấn át bởi cám dỗ của cải của người giàu có quyền thế. Phường tự mãn tự kiêu số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, trốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào, tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Trừ hình ảnh của đoàn vật bị thần chết dẫn xuống Sê-ôn là âm ti âm phủ, văn bản toàn câu 15 bị hư hại. Song song với sự chắc chắn của con người không thể tự cứu mình khỏi cái chết là cái chắc chắn đối nghịch của tác giả Thánh Vịnh đối với chính ông. Đây cũng chính là xác tín linh hoạt và khiến cho tác giả Thánh Vịnh 16 vui mừng kêu lên. Con chúc tụng Gia Vê hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng dạ nhắn nhủ con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Chúa sẽ lấy tôi ra khỏi tay âm phủ. Trong câu trước, nhân loại được ví như một đoàn vật đi tới Sê-ôn. Ở đây hoạt động của Thiên Chúa quy hướng thời gian trước cái chết. Vì vậy, nó có nghĩa giữ gìn cho khỏi chết, như trong trường hợp của ông Hê-nốc kể trong chương 5 câu 24, sách Sáng Thế, và như ngôn sứ Ê-li-a kể trong chương 2 sách Các Vua 2. Với động từ lấy, tác giả Thánh Vịnh ám chỉ một cách tích cực, kiểu sự cứu rỗi sẽ xảy ra qua việc đưa lên trời một cách kỳ diệu, như đã xảy ra cho ông Hê-nốc và ngôn sứ Ê-li-a. Hai người này đã được lấy đi một cách kỳ diệu và không còn hữu hình trên trái đất nữa. Trong Tân Ước, ngoài Chúa Kitô được Thiên Chúa Cha đưa lên trời và bị lấy đi khỏi cái nhìn của các môn đệ, có ông Lazaro trong dụ ngôn cũng được đưa lên lòng của tổ phụ Abraham, trái nghịch với ông nhà giàu bị xuống âm phủ. Tác giả Thánh Vịnh 16 cũng xác tín như sau: vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Còn tác giả Thánh Vịnh 116 thì viết: hồn tôi hỡi thôi bình tĩnh lại, vì trên ngươi Gia Vê đã xuống ơn lành. Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt người trong cõi đất dành cho kẻ sống. Đừng sợ chi, giờ đây Thánh Vịnh hướng tới cử tọa, được giả thiết bao gồm các người nghèo bị áp bức như tác giả Thánh Vịnh 49, chứ không bao gồm những người giàu có quyền thế, thường ít khi sẵn sàng tiếp nhận một bài học không thoải mái. Vì vậy, người nghèo không có lý do để ghen tương với kẻ giàu. Đó cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên nhủ chúng ta. Ông miêu tả hai số phận khác nhau và viết: bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Cứ tin tưởng vào Gia Vê và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Gia Vê làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phỉ trí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Gia Vê, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Gia Vê và đợi trông người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá. Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung. Đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Gia Vê sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa, ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp và vui hưởng cảnh an lạc chan hòa. kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân. Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Gia Vê độ trì. Gia Vê chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn, ngày đói kém lại được no đầy. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Gia Vê sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Nó chúc mừng linh hồn nó, dịch sát nghĩa là nó chúc phúc cho linh hồn nó. Đó chính là thái độ tự thỏa mãn của kẻ giàu khờ dại trong dụ ngôn phúc âm. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Vì cuối cùng con người cũng phải chết như thú vật, như ông Cô-hê-lẹt ghi nhận trong chương 3. Về con cái loài người tôi tự nhủ, Thiên Chúa muốn thử thách họ và cho họ thấy chính họ chỉ là thú vật mà thôi. Quả thế, con người và thú vật đều cùng chung một số phận. Bên này chết, bên kia cũng chết. Đôi bên đều có sinh khí như nhau. Con người chẳng có gì hơn thú vật, bởi vì mọi sự chỉ là phù vân. Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.